Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất tập 347, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Nguyên Triều, biên tập Vương Cư Sĩ, thời gian ngày 24 tháng 8 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn. Phần văn Trường Hàng Ca Lầu La Vương bắt đầu từ câu thứ 6. Kim Pháp Tịnh Quang Ca Lầu La Vương đắc thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí giải thoát môn. Danh hiệu của Bồ Tát là Kim Pháp Tịnh Quang. Kim Pháp là định, Tịnh Quang là tuệ. Định và tuệ là hỗ tương, làm thể dụng. Định là thể, tuệ là tác dụng. Tuệ là thể, định là tác dụng. Cho nên trong định có mang nghĩa kiên cố, trong tuệ có mang nghĩa quang minh. Duy chỉ có định tuệ mới có thể giúp chính mình giải thoát, cũng có thể giúp cho tất cả chúng sanh. Trung Hoa thời nay đối với Phật Pháp có sức ảnh hưởng lớn nhất, sâu sắc nhất, không qua Ngài Đại sư Ấn Quang. Tổ Ấn Quang một đời tu học đặt trên nền tảng của nhà Nho và Phật. Trong văn sau chúng ta thấy được rất nhiều chỗ Ngài dùng Nho để giải thích Phật Pháp, dùng Phật Pháp để giải thích Nho. Không những Nho và Phật dung hợp thông suốt, thực sự là thành tựu trí tuệ viên mãn chân thật. Điểm này rất hiếm quý. Ở đây Bồ Tát, bản thân Ngài tu học là thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí giải thoát môn. Chúng ta từ trong danh hiệu của pháp môn này mà biết được Bồ Tát là một vị thầy hoằng pháp, hoằng dương Phật Pháp giáo hóa chúng sanh, từ trong đây mà thành vô thượng đạo. Chúng sanh vô lượng vô biên, trí thức của họ cũng vô lượng vô biên. Chúng ta không nói hư không pháp giới, chỉ nói quả địa cầu này thôi. Trên trái đất này, văn hóa Đông Tây không giống nhau. Văn hóa phương Tây nói thật sự là đa dạng. Văn hóa phương Đông là một thể. Điều này từ trên mặt lịch sử có thể chứng minh được. Phương Tây mãi cho đến ngày nay vẫn chưa thống nhất, mà vùng đất Trung Hoa này trên mặt hình thức Tần Thủy Hoàng là người thống nhất Trung Hoa. Đây là thống nhất trên mặt chính trị, trên mặt văn hóa. Nói thật lòng, Hạ Thương Chu đã thống nhất rồi. So với Tần Thủy Hoàng vượt qua hơn 1000 năm. Cho nên Trung Hoa có nền lịch sử văn hóa 5.000 năm, đây là thật không phải giả. Trung Hoa tuy vào thời ấy có rất nhiều quốc gia nhỏ, giống như Ấn Độ thời bấy giờ vậy, nhưng người sống trong khu vực này luôn khao khát, ngưỡng mộ nền văn hóa cao độ. Mà thánh hiền Trung Hoa xưa đề xướng vương đạo, chứ không phải bá đạo. Đối nhân xử thế, ngày nay chúng ta nói trên mặt chính trị, tất cả sách lược đều là lấy nhân nghĩa làm căn bản, không xưng bá quyền. Cho nên đây không phải là bá đạo, gọi là vương đạo. Phương Tây mãi cho đến bây giờ không biết thế nào là vương đạo. Trong bá đạo nó có tranh, có cạnh tranh, có tranh chấp, hai bên không ai nhường ai. Vương đạo là nhẫn nhường, là bao dung, là nhẫn nhường. Cho nên Trung Hoa có thể nói là từ thời Hạ Thương Chu trên mặt văn hóa đã thống nhất rồi. Tôn giáo Trung Hoa không phát triển. Chúng ta nếu nhìn người phương Tây, văn hóa của phương Tây, mọi người đều biết văn hóa Hy Lạp, văn hóa La Mã, văn hóa của Cơ Đốc giáo, văn hóa của Do Thái giáo, văn hóa của Islam, đến nay vẫn không thể dung hợp. Đây là điều đang nói văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên chính là ở đây chúng ta nói chúng sanh sai biệt trí. Trí sai biệt có nhiều chăng nữa thì giống như một cây cổ thụ vậy, thân cây có nhiều chăng nữa, nhánh cây có nhiều chăng nữa, lá cây có nhiều chăng nữa, phải biết nó cùng một gốc rễ. Cho nên đa nguyên bao giờ có thể dung quy về nhất nguyên, thiên hạ thái bình. Tất cả chúng sanh đấu tranh đều không còn nữa, thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc, nhất định phải quay về nhất nguyên mới làm được. Nhất nguyên có làm trở ngại đa nguyên chăng? Không trở ngại. Nhận thức được lý niệm nhất nguyên, thiện mỹ của đa nguyên, chúng ta thường nói chân thiện mỹ, thực sự là nhất nguyên. Thiện và mỹ là đa nguyên. Thế giới này mới tốt đẹp. Từ đâu có thể thấy được? Từ trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã cho thấy. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy nhiều người như thế, nhiều nhân vật đến thế, thấy rất nhiều pháp môn đa nguyên. Họ tại sao trong đa nguyên mà có thể dung hợp chứ? Vì họ biết cùng một gốc rễ sanh trưởng. Đây chính là cái gọi là lý cùng một nguồn mà ra. Đạo vốn không trái ngược nhau, lý là chân lý. Trong một kinh này Phật nói với chúng ta: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cùng một nguồn gốc. Nhưng mười pháp giới y chánh trang nghiêm, sắc tướng muôn ngàn sai biệt, vô lượng vô biên, không một cái nào bất thiện, không một cái nào không đẹp. Từ trong chân thiện mỹ sanh ra trí tuệ chân thật.
có được trí tuệ chân thật, đời sống của quý vị liền viên mãn, sẽ tốt đẹp. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, của chư Phật Như Lai. Ngày nay văn hóa đa nguyên của phương Tây vì sao không thể thống nhất? Tôi thường nói, nhận thức của họ chưa đủ độ sâu, giống như một cây đại thụ vậy, nó không thấy gốc rễ, nó chỉ thấy nhánh của nó cùng đối lập với nhánh bên cạnh. Nó không hiểu được dưới những nhánh cây này là cùng một thân, nó không biết. Cho nên tôi thường nói giải quyết vấn đề này dùng phương pháp gì là tốt nhất? Thâm nhập kinh tạng. Mỗi một tôn giáo thâm nhập kinh tạng của chính họ, đến cuối cùng đều tìm thấy, phát hiện là có cùng một gốc rễ. Tất cả các văn hóa bất đồng, nếu quý vị thâm nhập, cũng sẽ tìm thấy cùng một nguồn gốc. Sau đó mới hốt nhiên đại ngộ. Đạo vốn không trái ngược nhau. Đây chính là mỹ và tuệ. Thiện, mỹ, tuệ. Tất cả chúng sanh mới thật sự sống một đời sống hạnh phúc tốt đẹp. Đây là mục tiêu cuối cùng của văn hóa. Nhưng trong đây cũng có may mắn và không may mắn. May mắn chính là có số ít đại trí đại giác, chúng ta gọi là thánh nhân. Họ đã giác ngộ rồi, họ đã tìm thấy gốc rễ. Còn có đa số người chưa tìm thấy gốc rễ, chấp trước ở cành nhánh, do đó phát sinh ra sự xung đột nghiêm trọng. Giống như gia tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa thế kỷ, đã bị người tiêu diệt. Chúng ta phải thấy rõ, tiêu diệt gia tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với Phật Thích Ca mà nói, không hề có chút tổn hại. Nhưng đối với người thế gian chúng ta mà nói, tổn thất quá lớn. Vì sao? Sự giáo hóa tốt như thế bị tiêu diệt đi rồi. Người thế gian là phải mê hoặc rất lâu dài, là phải chịu khổ nạn, không có thánh hiền đến dạy bảo. Vì sao người ta lại muốn tiêu diệt nó đi? Vì không hiểu. Người ta chấp trước cành nhánh này đối lập với cành nhánh của quý vị. Việc tương tự như thế này ở trái đất này của chúng ta trong lịch sử thời xưa xảy ra rất nhiều lần rồi. Tương lai có xảy ra hay không? Không thể nói không có khả năng. Rất có khả năng. Trên thế giới này có nhiều phần tử chủ trương bá đạo, vương đạo, không chú trọng vũ trang, không chú trọng. Bá đạo ngày ngày đang phát triển vũ lực quân sự, luôn muốn dùng vũ lực để thống trị thế giới. Thực sự họ có thể đạt được mục đích, nhưng nhân loại gánh chịu nỗi bất hạnh. Vương đạo thống trị thế giới là dùng giáo dục, dùng dạy học, khiến tất cả chúng sanh giác ngộ. Nhất định không phải dùng vũ lực, dùng nhân từ, dùng đạo nghĩa. Nhân từ đạo nghĩa không chống nổi vũ lực. Khi văn hóa phương Đông tiếp xúc với văn hóa phương Tây, thời cận đại Trung Hoa chúng ta phải chịu khổ nạn này. Tuy không bị diệt vong như gia tộc Thích Ca, chúng ta 200-300 năm nay chịu khổ nạn quá nhiều. Do đó chúng ta liền nghĩ đến nhà Phật nói hộ pháp rất có lý. Chúng ta vừa bước vào cổng chính của chùa, đầu tiên là điện hộ pháp thiên vương. Tứ đại thiên vương đều rất hùng hồn. Đây chính là nói rõ nhất định phải dùng vũ trang để hộ pháp. Vũ trang không phải là để đi xâm lược người khác, không phải chiếm hữu của người. Mục đích của vũ trang là hộ pháp. Nếu không có những vũ lực này, những tướng quân đang hộ pháp, e rằng Bồ Tát Di Lặc đã sớm bị đánh đổ rồi. Nhân từ bác ái không thực hành được, rất có đạo lý. Quý vị càng nghĩ càng thấy có lý. Cho nên vương đạo cũng không thể không chú ý dự bị quân sự. Dự bị quân sự này là dùng hộ pháp. Nhất định không phải xâm lược người khác. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Điều này chúng ta từ trong lịch sử, từ trong văn hóa, từ trong Phật Pháp có được kết luận này. Thực ra Phật đã sớm dạy chúng ta, chúng ta đã sơ ý, không lưu tâm đến. Chúng sanh do vì hoàn cảnh môi trường sống không giống nhau, đặc biệt là thời xưa, giao thông chưa phát triển, tin tức chưa được phát minh, giữa người với người qua lại phải chịu sự cách trở của sông núi, không gian sống rất nhỏ hẹp. Biết bao nhiêu người sinh ra lớn lên trong cùng một khu vực, khu vực bên cạnh cả đời cũng không đặt chân đến, gọi là đến chết vẫn không qua lại. Do đó mỗi một khu vực ngôn ngữ không giống nhau, đời sống tập quán không giống nhau, văn hóa không giống nhau, tôn giáo tín ngưỡng không giống nhau. Như thế mới tạo thành văn hóa đa nguyên. Văn hóa Trung Hoa tùy đa nguyên, được dung hòa thành nhất nguyên. Trong đây một nhân tố quan trọng nhất là chữ viết được thống nhất. Ngôn ngữ tuy không thống nhất, Trung Hoa hiện nay tiếng địa phương của mỗi nơi không giống nhau. Có rất nhiều tiếng địa phương chúng ta nghe không hiểu, nhưng viết chữ đều hiểu. Chữ viết thống nhất. Phương Tây hiện nay rất nhiều các quốc gia chữ viết chưa thống nhất, cho nên phải đạt đến đa nguyên dung hợp thành nhất nguyên, nhưng khoảng cách còn khá xa. Những thứ này quý vị đi nghiên cứu, quan sát kỹ lưỡng, rất đáng để suy nghĩ. chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Quý vị đọc phẩm Phổ Môn đã nhiều, quý vị đồng tu ở Trung Hoa, bất luận tu học pháp môn nào, chắc không có ai không đọc qua phẩm Phổ Môn. Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng hóa mọi người đều biết. Đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân ấy. Đáng dùng pháp gì để nói cho họ, liền nói pháp ấy. Cho nên Phật không có chân tướng nhất định, Phật cũng không có định pháp để nói, linh hoạt không phải cứng nhắc. Tứ linh hoạt phải nội chứng, phải thực sự khế nhập cảnh giới chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu đã nói cho chúng ta: khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Khai là khai thị, triển khai, hóa là biến hóa. Chân thật chi tế chính là trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Chân thật chi tế là tâm tánh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói khai hóa chính là trong tông môn nói minh, nói kiến. Có thể đến được cảnh giới này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Pháp Thân Bồ Tát. Đời sống của họ là chân thật chi tế. Ngày nay chúng ta gọi là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Làm sao để khế nhập cảnh giới này? Trụ chân thật tuệ. Nếu quý vị không thể an trụ trong chân thật tuệ, cảnh giới này quý vị vĩnh viễn không thể khế nhập. Cho nên ba thứ chân thật, trụ chân thật tuệ là trung tâm. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế là nội chứng. Ngày nay chúng ta nói quý vị tu hành chứng quả, đó là vô thượng bồ đề, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đây là hạ hóa, đây là độ chúng sanh, là khởi dụng. Đại dụng của nó, nội chứng đại dụng của quý vị chính là hóa độ chúng sanh. Mấu chốt của tự hành hóa tha là chân thật tuệ. Chân thật tuệ là cái gì? Chính là nhà Phật nói giới định tuệ tam học. Đây là chân thật tuệ. Giới học không phải Phật chế định ra giới luật để trói buộc chúng ta. Quý vị nếu nghĩ như thế, quý vị đã hoàn toàn nghĩ sai rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn khởi tâm động niệm ư? Không có. Phật Thích Ca Mâu Ni việc làm trong đời sống thường ngày, ghi chép nó lại chính là giới luật. Làm gì có chuyện chế định chứ? Hay nói cách khác, người thật sự giác ngộ, việc làm trong đời sống của họ là như thế, không thêm một chút tạo tác nào, cũng không có một chút ý riêng nào trong đó, tự nhiên nó là như thế. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác hình như so với Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn trái ngược. Chúng ta làm trái ngược với tánh đức. Việc làm đời sống của Ngài là lưu xuất từ tánh đức. Cho nên giới luật không phải người chế định. Chúng ta người mê lạc mất tự tánh, bắt chước phương pháp sống của Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm dần dần được định trở lại, nhân giới được định, nhân định khai tuệ. Cho nên giới định tuệ tam học đều gọi là trụ chân thật tuệ. Trong giới học, lần này rất nhiều quý vị đồng tu từ Trung Hoa đến, có hỏi đến việc cầu thọ Bồ Tát giới. Mọi người đối với việc này rất chấp trước, cho rằng không thọ giới Bồ Tát, niệm Phật nhất định không thể vãng sanh. Lời nói này có đúng không? Đúng, hoàn toàn chắc chắn. Vì thế giới Tây Phương là Đại Thừa, Đại Thừa nhất định thọ giới Bồ Tát mới được vãng sanh. Nhưng quý vị phải biết rằng, không phải chỗ nào khai giới đi thọ giới Bồ Tát này quý vị liền có thể vãng sanh. Đó là giả, đó không phải thật. Tôi khi mới học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, còn phải học giới Bồ Tát. Học một giới là con thọ một giới. Trong giới đàn sư truyền giới thừa nhận quý vị, chứng minh cho quý vị đó là giả, không đáng tin cậy. Phải cần chư Phật Bồ Tát thừa nhận quý vị mới là thật, quý vị không phải giả. Làm được một điều, quý vị thọ nhận một điều. Quý vị chưa làm được, quý vị chưa thọ. Quý vị trong giới đàn thọ tam đàn đại giới, một giới cũng không làm được, đừng nói đến Phật Bồ Tát. Ngay cả quỷ thần đều cười cho quý vị, đều chế nhiễu quý vị. Khi quý vị sa sút, họ đều đến ức hiếp quý vị. Quý vị là giả, không phải thật, là giả mạo. Cho nên giới thọ ở đâu? Thọ ở ngay trong tâm quý vị. Tinh thần của Bồ Tát giới, xả mình vì người. Chúng ta có thể hy sinh chính mình giúp đỡ người khác không? Người ta khi gặp khó khăn, ta xả bỏ thân mạng của mình để giúp đỡ họ, có thể giúp họ giải quyết nguy nạn, hy sinh tính mạng cũng không thương tiếc. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát thật. Quý vị chưa thọ giới, thậm chí quý vị ngay cả tam quy cũng chưa thọ. Chư Phật Bồ Tát thấy quý vị là đệ tử tam quy, quý vị là đệ tử trì giới. Chúng ta cần được Phật Bồ Tát thừa nhận mới được, không nhất thiết cần người thế gian thừa nhận. Người thế gian không đáng tin cậy, Phật Bồ Tát mới đáng tin cậy. Không phát Bồ Đề Tâm, không giữ Bồ Tát giới, nhất định không thể vãng sanh. Nhưng tất cả điều cơ bản của giới luật là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là gốc rễ. Thập thiện nghiệp đạo không có nữa, quý vị làm sao có thể vãng sanh chứ? Cho nên trong lúc giảng kinh, tôi nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều cơ bản thực sự là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta phải chú trọng điều này. Trong kinh Phật nói, Ba điều này là căn bản tịnh nghiệp của tất cả chư Phật. Chánh nhân của tịnh nghiệp. Quý vị nếu không chú ý câu nói này, sự học Phật của quý vị coi như uổng công. Trong ba điều, làm được điều thứ nhất, quý vị cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, sanh phàm thánh đồng cư độ. Trong điều thứ nhất, câu thứ tư, câu thứ tư giới định tuệ đều có đầy đủ. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu mười thiện nghiệp. Nghĩ thử xem, trong bốn câu này chúng ta đã làm được chưa? Nếu chưa làm được, niệm Phật không chắc chắn được vãng sanh. Người xưa thường nói là rác cuốn họng cũng vô ích. Một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật, niệm 20 vạn danh hiệu Phật đều không thể vãng sanh. Vì sao? Bốn câu này quý vị chưa làm được. Phải hiểu được thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Quý vị làm được bốn câu này, quý vị là thiện nhân, quý vị có đủ tư cách vãng sanh. Lại tiếp tục làm được điều thứ hai. Điều thứ hai này đều làm được. Điều thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Quý vị có thể làm được hai điều này, quý vị vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Điều thứ ba đều làm được. Điều thứ ba là Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, sinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tiến tu. Ba điều này đều làm được rồi, quý vị vãng sanh thế giới Cực Lạc, sanh vào Thật Bảo Trang Nghiêm Độ. Như thế đầy đủ tính hạnh nguyện, quý vị mới nắm chắc được vãng sanh. Hiện tại vượt thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi 10 pháp giới. Việc này là thật không phải giả. Cho nên thử nghĩ xem, hiếu dưỡng cha mẹ quan trọng biết chừng nào. Thế Tôn trong Kinh Đại Tập nói với chúng ta, thế gian không có Phật, khi Phật không trụ thế. Hiện nay Phật không trụ thế. Phụng dưỡng cha mẹ tức phụng sự Phật. Quý vị có thể hiếu dưỡng cha mẹ, tức là quý vị phụng sự Như Lai. Câu nói này rất nặng. Cho nên Phật Pháp suy cho cùng là hiếu đạo, là sư đạo. Trung Hoa thời xưa, văn hóa Trung Hoa và văn hóa Phật giáo Ấn Độ tiếp xúc với nhau như sữa hòa với nước, không xảy ra xung đột. Đạo lý là chỗ nào? Người Trung Hoa chú trọng hiếu đạo, sư đạo. Phật Pháp cũng là hiếu đạo, sư đạo. Vừa nhập là hợp ngay, không xung đột. Chúng ta phải thể hội sâu sắc, quan sát tỉ mỉ điều này. Cha mẹ không còn, phải thường nhớ ân cha mẹ, không thể lãng quên. Người có ân đức với chúng ta, chúng ta nhớ nghĩ không quên. Chúng ta nhờ ơn dạy bảo của Thầy, mọi thời mọi lúc luôn giống như Thầy đang ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta nhờ ơn hộ trì, bồi dưỡng của hộ pháp, ân đức chúng ta ghi nhớ mãi không quên. Trong phòng học chúng ta treo ảnh của Thầy, của những vị hộ pháp. Họ nhìn thấy rất hoan hỷ, những việc làm của chúng ta, làm sằng làm bậy, họ nhìn thấy rất đau lòng. Trong từng niệm, từng giờ, từng phút, giống như cha mẹ thầy tổ đang ở trước mặt ta vậy. Ta khởi tâm động niệm, hành vi việc làm không trái với lời dạy của thầy. Rất nhiều người nói với tôi, có một số thầy đại đức phản đối bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tôi nói với họ, họ có thể phản đối, tôi không thể phản đối. Vì lý do gì? Pháp môn này, bản kinh này là thầy truyền lại cho tôi. Nếu tôi phản đối, tôi là người trái đạo phản thầy. Tôi không thể. Quý vị không phải là học trò của thầy Lý, quý vị có thể phản đối, tôi không thể. Người trong thiên hạ đều có thể phản đối, tôi không thể phản đối. Tôi nhất định phải tuân thủ tu học pháp môn này, nhất định phải hoằng dương pháp môn này. Tôi có thầy truyền dạy. Tôi có lòng tin kiên định, tuyệt đối không thay đổi. Quý vị nói có nhiều đạo lý chăng nữa, tôi cũng không lung lay. Chúng tôi mới có sự thành tựu. Chúng tôi một đời xứng đáng với thầy, không phản bội thầy. Càng ở trong hoàn cảnh khó khăn, càng thấy được giới định tuệ tam học của chúng ta. Tam học này có tác dụng gì? Chính là giúp chúng ta vượt qua rất nhiều sự khó khăn. Chúng ta phải tuân giữ pháp, tuân giữ lời dạy của thầy. Lời dạy của thầy và của Phật Bồ Tát tương ứng nhau, không trái ngược. Chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch, chúng ta sẽ không chịu ảnh hưởng. Có nghi hoặc, có nghi ngờ, phải hỏi. Khi tôi học với thầy, cũng có người hủy bán thầy. Chúng tôi cũng nghe được. Có khi cũng có nghi ngờ, hỏi thầy là thật hay giả. Thầy phân tích cho tôi, kiên định lòng tin chúng tôi. Đây là thái độ học tập của chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời đồn đại, không điều tra chân tướng sự thật liền tin, vậy thì liền bị người lừa gạt. Lỗi là ở chính mình, không phải ở người khác. Chúng ta chịu sự tổn thất quá lớn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, cơ hội này mất đi rồi, quý vị nói xem đáng tiếc chừng nào. Đến ngày chúng ta tin Phật, trong xã hội chửi mắng Phật Thích Ca Mâu Ni biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu người nói Phật giáo mê tín, chúng ta nghe rồi ngay cả Phật cũng không tin tưởng sao? Này chúng ta hiểu rõ rồi, những thứ ấy gọi là ma chướng. Những người ấy, họ thấy chúng ta đi lên con đường Phật đạo, họ muốn lôi kéo chúng ta xuống, khiến chúng ta đi theo con đường ma. Chúng ta này biết rõ rồi, họ dùng tâm gì? Chúng ta không khuyên được họ, nhưng chúng ta tuyệt đối không chịu đọa lạc, tuyệt đối không chịu đi theo con đường của họ. Từ từ đợi cơ duyên, chúng ta tin rằng họ sẽ quay đầu. Đây là chánh pháp. Chúng ta có thiện tâm, có thiện ý, đợi họ quay đầu, gọi là người phàm không phải thánh. Ai ai chẳng có lỗi, có lỗi biết sửa đổi, quý hóa không gì bằng. Luôn mang tâm thuần thiện, Điều này Thế Tôn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đoạn mở đầu nói rất thấu triệt. Và chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, thiện tâm, tư duy thiện pháp, tư tưởng của quý vị thiện, quan sát thiện pháp, hành vi của quý vị thiện. Hơn nữa lại còn dặn dò thêm một câu: không dung chứa một chút bất thiện nào xen tạp. Câu nói này rất quan trọng. Rất nhiều người chúng ta tu thiện tu không thành công, vì nguyên nhân gì? Trong thiện xen tạp lẫn bất thiện, cho nên quý vị không thể thành công được. Nếu quý vị quả nhiên không xen tạp một chút bất thiện nào, phàm phu thành Phật một đời là đủ, cần gì phải ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ? Một kiếp là đủ rồi. Lời nói này có chứng minh. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử một đời thành Phật. Vì nguyên nhân gì? Không xen tạp một chút bất thiện. Chúng ta phải nhớ kỹ câu nói này. Thường để nó trong lòng, kiểm nghiệm chính mình, cảnh sách chính mình. Phải biết trên thế giới này muôn ngàn tư tưởng không đồng, muôn vàn phương thức sống không giống nhau, văn hóa không giống nhau, mỗi cái đều có nguồn gốc. Một gốc cây đại thọ, lá của nó sanh ra từ cành nào, nhánh nào, ngọn nào, cùng với cành nhánh khác không giống nhau, không hoàn toàn giống nhau. Quý vị quan sát kỹ sẽ thấy được, gốc tuy là một, gốc là đời thứ nhất, thân là đời thứ hai, nhánh là đời thứ ba, cành là đời thứ tư, ngọn là đời thứ năm, lá của quý vị là đời thứ sáu. Tuy cùng một gốc rễ, thể chất của chúng không giống nhau. Cho nên bác sĩ ở Bắc Kinh tài trí, ông khám bệnh cho người ta trước tiên hỏi ngày tháng năm sinh của quý vị. Quý vị sinh ra ở đâu? Đó chính là tìm hiểu lá cây của quý vị ở vị trí nào trên cây. Quý vị thuộc thân nào, cành nhánh nào, ngọn nào sanh ra, thể chất của quý vị, ông mới biết rõ được. Rất có lý. Chúng ta khám bác sĩ ở nơi khác, chưa có ai hỏi qua như thế. Họ không hiểu đạo lý này. Cao thủ vẫn là cao thủ. Biết được thể chất của quý vị, quý vị mắc phải bệnh gì, nên trị như thế nào, thực sự là thuốc vào bệnh khỏi ngay. Lý thế xuất thế gian đều có thể thông suốt. Không chỉ là nho, Phật, đối với đời sống của chúng ta, tất cả đều có thể thông suốt. Tất cả tôn giáo, văn hóa khác nhau cũng có thể thông suốt. Cho nên Ngài có thể thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí. Làm sao để có thể thông suốt căn nguyên của Pháp đây? Giống như những gì mới nói, nhất định phải trú chân thật tuệ. Trong chân thật tuệ, chúng ta ngày nay vì sao không cách nào để trú chân thật tuệ chứ? Nói lời thật lòng, chân thật tuệ ở chỗ nào chúng ta đều không biết, không tìm thấy. Vì sao không tìm thấy? Trí tuệ chân thật của chúng ta bị tình dục che lấp rồi, giống như mặt trời bị mây mù che lấp vậy. Trong nhà Phật gọi là ba thứ phiền não: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Ba thứ này làm chướng ngại tâm quý vị. Trong tâm vốn có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, này tất cả đều không thể xuất hiện. Phật dạy chúng ta không gì khác diệt trừ chướng ngại mà thôi. Đức năng trí tuệ tướng tốt của quý vị là vốn có đủ cả, không phải từ bên ngoài vào. Chỉ cần đem chướng ngại diệt trừ, tự nhiên liền hiện tiền. Phật vì sao tôn trọng tất cả chúng sanh chứ? Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, làm sao dám khinh thường chứ? Con muỗi con ruồi đều vốn dĩ thành Phật, ngạ quỷ địa ngục vẫn là vốn dĩ thành Phật, chẳng qua họ mê quá nặng. Phiền não đức tướng không một mảy may hiển lộ ra được, họ chịu khổ báo này. Tuy chịu khổ báo, trí tuệ đức tướng trong tự tánh của họ không hề tổn hại. Quý vị làm sao có thể không tôn trọng được chứ? Quý vị làm sao có thể không tôn kính được chứ? Cho nên Phật kính chúng sanh không kính Phật. Điều này là lẽ đương nhiên. Chúng sanh khi cung kính Phật, chúng sanh chẳng phải thành Phật cả rồi sao? Họ vì sao không thể thành Phật không kính Phật? Phật vì sao có thể thành Phật? Phật kính chúng sanh, Phật biết chúng sanh đều là Phật, là Phật mê hoặc điên đảo. Không còn mê hoặc điên đảo nữa, đức năng tướng tốt Phật của họ sẽ hiện tiền. Những chân tướng sự thật này chúng ta rất may mắn đọc được kinh Phật. Trong kinh Phật nói cho chúng ta về chân tướng sự thật này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta thực sự hiểu rồi, thì phải có một chuyển biến lớn. Sự giáo hóa ở đây, chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, lập tức phải thay đổi ngay. Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây chính là học trò ngoan của Phật. Thực sự nhận được sự thọ dụng lời giáo huấn của Phật. Điều này ngày trước người thầy đầu tiên, thầy Phương Đông Mỹ dạy tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của cuộc sống. Khi tôi học với thầy tuy không lâu, nhưng thầy dẫn dắt tôi vào con đường này chính xác. Đây là đại ân đại đức. Thầy không chỉ dẫn cho tôi mãi mãi không tin tưởng Phật Pháp. Vì thời trước trong quan niệm của chúng tôi, Phật Pháp là mê tín, Phật Pháp là thờ bái thần tượng. Phật Pháp là mê tín, đâu biết được Phật Pháp có đạo lý tốt đến thế. Người dẫn đường này có ân đức lớn. Đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bỉnh Nam là người giúp tôi thành tựu. Cư sĩ Hạ Liên Cư tuy chưa từng gặp mặt, chúng tôi thấy bản hội tập của ngài. Điều này đối với Tịnh Tông là một cống hiến lớn không gì bằng. Bản kinh Vô Lượng Thọ tuy rất nhiều, thực sự không tốt bằng cuốn này. Bản này lời giản dị, ý sâu xa, kinh văn hội tập rõ ràng, không nghe giảng giải, đọc bản văn này cũng có thể hiểu được đại ý. Điều này rất hay. Thời mạt pháp còn đến 9000 năm. 9000 năm rất nhiều chúng sanh được độ, tôi nghĩ đều nhờ bản kinh này. Cho nên bản kinh này chúng ta có sứ mệnh đề xướng hoằng dương rộng rãi. Chúng ta có trách nhiệm này. Mười mấy năm này dựa theo bản kinh này tu học mà thành tựu, đến đâu cũng nghe nói, có khi chúng ta nhìn thấy được tăng trưởng tín nguyện cho họ. Khi vãng sanh, tướng tốt hiếm thấy. Đủ để làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta nên kiên định lòng tin, không nghi ngờ. Làm theo tâm nguyện của Bồ Tát, kiên định lòng tin, tăng trưởng trí tuệ, giúp đỡ mình cũng là giúp người. Chúng ta sống trong thời đại này. Thời đại này là thời đại mấu chốt. Liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng sanh trên địa cầu. Nếu chúng sanh sai biệt trí, không thể dung thông, thế giới này chính là ngày tận thế. Điều này rất nhiều người đều có sự cảnh giác cao độ. Trong 100 năm này, trải qua đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, hiện nay mọi người đều biết đại chiến thế giới lần thứ ba, gọi là kết thúc chiến tranh, chính là chiến tranh lần cuối cùng. Thế giới này đại chiến sau khi bùng phát, trên thế gian người đều chết cả, còn đánh gì nữa chứ? Cuộc chiến này không cần đánh nữa, kết thúc chiến tranh. Có người muốn đánh nhưng lại sợ. Vì sao? Không có cuộc chiến thắng thua, là cuộc chiến chung quy tận diệt, chính là cuộc chiến mọi người đều chết cả. Đây là những người hiện nay muốn đánh, không dám đánh. Nguyên nhân là thế. Chung quy tận diệt. Thế gian anh hùng chí sĩ mưu cầu phương pháp giải quyết. Phương pháp giải quyết mong cầu thế giới mãi mãi hòa bình, buông bỏ chiến tranh. Dùng phương pháp gì? Những năm 70, tiến sĩ Troy bị nước Anh nói, giải quyết vấn đề xã hội thế giới thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Hoa và Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp không nói gì khác. Chúng ta chỉ đơn thuần nói một bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là đủ. Học thuyết Khổng Mạnh không nói gì nhiều. một bộ tứ thư là đủ rồi. Đích thực có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21, tiêu diệt chiến tranh, đạt đến thế giới vĩnh viễn an định hòa bình. Người người khởi tâm động niệm, không nên nhìn điểm sai của người khác. Khởi tâm động niệm, nhìn chỗ tốt của người, nhìn thấy lỗi của mình, nhìn chỗ tốt của người, thế giới này liền có cách cứu. Nhìn điểm khuyết của chính mình, chính mình ngày ngày cải đổi. Đây là tiến đức tu nghiệp. Nhìn điểm tốt của người thì sẽ đem lại hòa bình an định cho thế giới. Phải thực sự làm như thế. Bản thân chúng ta đầy lỗi lầm, sửa còn không kịp, làm gì có thời gian đi lo việc người chứ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn dạy chúng ta, nếu người thực tu đạo không thấy lỗi của người, lời nói này rất đúng. Trong kinh Bảo Đàn nói, Lục Tổ nói, Lục Tổ chỉ biết lỗi chính mình, chỉ thấy lỗi của mình, không thấy lỗi người khác. Có thật là không thấy chăng? Nếu thật sự không thấy, vậy ngài là kẻ ngốc ư? Thấy nhưng không để trong lòng, đây gọi là không thấy. Tuyệt đối không để trong lòng. Giống như cư sĩ Hứa Triết ở Singapore, Lý Mộc Nguyên hỏi bà thấy những người xấu việc xấu, bà nghĩ thế nào? Cách nhìn của bà giống như Lục Tổ vậy. Bà nói, tôi nhìn thấy những việc ấy giống như tôi đi qua trên đường lộ, nhìn thấy những người lạ đang đi vậy. Bà đi trên đường có thấy mọi người không? Đương nhiên thấy, người ta nói chuyện đương nhiên nghe, nhưng bà không nhớ một câu nào cả. Vì sao? Không để trong lòng. Đây gọi là không thấy lỗi của người. Cho nên tâm của bà luôn luôn thanh tịnh. Bà sống 101 tuổi chưa từng mắc bệnh. Đạo lý là ở đây, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Chúng tôi ở Singapore giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, bà ở đấy làm cho chúng ta thấy, làm chứng minh cho chúng ta. Đó chính là một vị Bồ Tát thực sự đang hành Bồ Tát Đạo, thực sự đầy đủ tâm Bồ Đề, tâm địa chân thành thanh tịnh từ bi. Có vị đồng tu đến tìm tôi, mong gặp bà một lần. Quý vị muốn gặp mặt bà, quý vị phải mời cư sĩ Lý Mộc Nguyên hẹn trước với bà. Bà rất bận, quý vị không hẹn trước tìm không thấy bà. Bà bận việc gì? Giúp đỡ người nghèo, giúp người bệnh, giúp người già. Mỗi ngày đi an ủi họ, mang đồ đến cho họ, cho họ thức ăn, cho họ đồ mặc, cho họ đồ dùng. Đời sống của bà rất sung mãn, rất khoái lạc, không vì chính mình, niệm niệm đều vì người khác. Quần chúng xã hội tuy tán thán bà không để trong tâm. Có rất nhiều giải thưởng cho bà, người ta tặng bằng khen cho bà đem cất hết vào nhà kho. Tôi đến chỗ của bà không treo một tấm nào cả. Bà nói những thứ này đều là đồ vô dụng, tuyệt đối không tuyên dương chính mình. Cho nên chúng ta đến nhà bà tham quan, thực sự không nhiễm bụi trần. Bà thích đọc sách, chỉ có sách để trên kệ, ngoài ra không thấy thứ gì khác. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường. Trên bàn nhỏ chỉ đặt hai tấm hình, hình mẹ của bà. Ngoài ra không có thứ gì khác. Tuổi đã già rồi, niệm niệm không quên mẹ của mình. Chúng ta nói thật sự tu hành không có gì khác. Thập thiện nghiệp đạo nhất định không được sơ xuất, không sát sanh. Không những không thể sát hại chúng sanh, chúng sanh vì ta mà sanh phiền não cũng là sai rồi. Đây đều thuộc về sát sanh. Trong kinh luận Phật thường nói, Bồ Tát mọi thời mọi nơi thường khiến chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đây là Bồ Tát. Nếu chúng sanh không vui, nhìn thấy quý vị sanh phiền não, Bồ Tát lánh đi, lập tức liền bỏ đi, không để họ nhìn thấy, khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta phải học không trộm cắp. Chúng ta nói rất thông tục, không trộm cắp nhất định không thể có chút ý niệm chiếm lợi của người khác. Pháp thứ nhất của Bồ Tát là bố thí. Thánh hiền Trung Hoa xưa nói, thánh nhân quân tử, thánh nhân quân tử trước tiên phải thí. Qua lại với người, trước tiên phải tặng lễ vật bố thí cho người khác. Giống như sáu ba la mật của Phật Bồ Tát, điều đầu tiên là ý niệm bố thí. Nhà nho nói trước hết là thí, làm sao có thể chiếm lợi của người khác được chứ? Ý niệm chiếm lợi của người khác là trộm cắp. Tâm này không thiện, tâm này không thanh tịnh, không tà dâm. Nền tảng của xã hội là gia đình, gốc rễ của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng không hòa thuận, nhà không ra nhà, không những phá hoại gia đình, phá hoại xã hội, phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại hòa bình của thế giới. Tội này rất nặng. Cho nên tôi thường nói thí dụ, quốc gia xã hội thế giới giống như thân thể này của chúng ta. Thân thể là thế giới, quốc gia là khí quản của chúng ta. Rất nhiều quốc gia hợp thành thế giới cùng một thân thể. Gia đình là cái gì? Gia đình là tế bào. Tế bào nếu hư hoại rồi, nếu có virus, tương lai lan khắp cơ thể. Hư không pháp giới là một thể. Quan niệm này, nhận thức này, nhà nho nhà Phật đều có. Cho nên hành vi của chúng ta không những có trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với chúng sanh, trách nhiệm với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Đây là Bồ Tát. Người này chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Không nên cho rằng bản thân ta chỉ tạo một chút lỗi lầm, điều này không có gì to tát, không biết rằng ảnh hưởng đến cả hư không pháp giới. Đại thừa Phật Pháp kết đây là tội kết Pháp. Việc nhỏ cá nhân quý vị ảnh hưởng đến việc lớn. Tế bào này của ta hư rồi, không gì đáng ngại, nhưng nó sẽ lan truyền ảnh hưởng đến tế bào khác. Rắc rối là chỗ này. Đây là ảnh hưởng của điều bất lương sẽ lan rộng khắp nơi. Cùng một đạo lý này, ảnh hưởng của điều thiện lương cũng lan rộng khắp nơi. Cho nên quý vị phải biết rằng, tâm thiện hành thiện vô lượng công đức, niệm ác hành ác vô lượng tội lỗi, tuyệt đối không chỉ quan hệ một cá nhân. Cho nên lời nói hành động phải làm gương tốt cho xã hội. Không nên học theo gương xấu. Nhà Nho và nhà Phật dạy người, quý vị muốn thành Phật, thành Bồ Tát đều bắt đầu từ tu thân. Chúng ta nói tu hành, hành là hành vi, khởi tâm động niệm, hành vi trên mặt tâm lý, lời nói hành vi của miệng, thân hành động, hành vi thân nghiệp, hành vi có nhiều chăng nữa, không ngoài ba loại này: thân, ngữ, ý. Ba loại, ba loại này hành vi có sai lầm, đem sai lầm sửa đổi trở lại, gọi là tu hành. Ý nghĩa của hai chữ tu hành phải hiểu. Ta khởi một ý niệm tự tư tự lợi, đừng nên cho rằng không có gì to tát, đây là việc riêng bản thân tôi. Người người đều tự tư tự lợi, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Chúng ta phải làm thế nào cho mọi người thấy? Chúng ta phải niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội. Khởi ý niệm này, ý niệm này được lan truyền rộng ra tốt, xã hội an định, thiên hạ thái bình. Cho nên chúng ta hiện nay ở bên ngoài Hoằng Dương Phật Pháp, đề mục chung của chúng ta là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Những gì chúng ta học, chúng ta làm đều làm gương tốt cho xã hội. Chúng ta rất bình tâm quan sát kỹ bệnh của quần chúng xã hội nằm ở chỗ nào. Chúng ta làm ngược lại với họ, chính là hóa độ chúng sanh, chính là đang hành Bồ Tát Đạo. Ngày nay người trong xã hội bất trung bất hiếu, chúng ta tận trung tận hiếu, làm gương cho mọi người thấy. Đây gọi là hoằng pháp lợi sanh. Ngày nay người trong xã hội bất nhân bất nghĩa. Chúng ta thấy trên báo chí gọi là câu trộm tài năng. Câu như thế nào? Người tài bên chỗ người khác, ta lôi kéo họ về. Anh làm bên đó có được bao nhiêu lợi lộc chứ? Tôi cho anh cao hơn, anh về chỗ tôi đi. Khi họ thấy lợi ích lớn liền bỏ đi. Bất nghĩa đây. Thật sự có đạo nghĩa, làm việc trong công ty này, thấy công ty sắp phá sản cũng không thể bỏ đi. Đạo nghĩa. Ngày nay trên toàn thế giới, trong cơ cấu thương nghiệp, người Nhật Bản vì sao được người ta tôn kính? Vì sao được người tán thán chứ? Người Nhật Bản có đạo nghĩa. Khi công ty họ không phát đạt, bản thân họ tình nguyện hạ thấp tiền lương mình xuống, vẫn ở trong công ty này nỗ lực làm việc, muốn làm cho nó phát triển lên. Cho nên họ trong thương nghiệp có thể đạt đến hạng nhất. Trên thế giới không ai sánh được với họ. Có đạo nghĩa, có nghĩa khí. Hiện nay trong xã hội, thông thường mà nói, thấy lợi liền quên nghĩa. Điều này còn gì để nói chăng? Thấy lợi là tham. Điều này còn gì để nói nữa chứ? Cho nên chúng ta thấy chúng sanh có thứ bệnh gì, chúng ta nên làm thế nào. Phật pháp rất linh hoạt, không phải cứng nhắc. Nếu có thể hy sinh chính mình mới có thể thành tựu cho người khác. Bản thân mình ở trong đoàn thể, trong gia đình đều có thể làm tấm gương tốt. Quý vị chính là Bồ Tát, quý vị được gọi là học Phật. Không phải nói quý vị mỗi ngày niệm bao nhiêu kinh, mỗi ngày niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, mỗi ngày lại bao nhiêu Phật, không phải như thế. Trong một gia đình, trong gia đình này của ta mọi người có chứng tật gì, quý vị có thể làm trái ngược với họ, dẫn dắt họ, làm gương cho họ thấy. Lâu ngày dài tháng họ được cảm hóa, quý vị độ được mọi người trong nhà mình. Gia đình quý vị tốt rồi, liền ảnh hưởng đến hàng xóm của quý vị. Hàng xóm thấy gia đình quý vị tốt như thế, họ liền bắt chước. Quý vị độ được luôn hàng xóm, độ được hàng xóm rồi, nguyên dãy phố này đều được độ, nguyên cả thôn, cả thành phố đều được độ. Phật độ chúng sanh là phải nhờ những người đệ tử chúng ta thật làm. Đệ tử Phật không thật làm, Phật độ không nổi chúng sanh. Phật phải mượn thân này của chúng ta mới có thể phổ độ chúng sanh. Thân này của chúng ta không cho Phật mượn dùng, Phật không cách nào có thể độ được chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật. Ngày nay hiện tượng phổ biến của chúng sanh dành công tuyên dương chính mình, có lỗi không chịu phát lộ sám hối, gắng sức che đậy, tội lỗi quá lớn. Chúng ta làm thế nào? Có lỗi lầm nghiêm túc sám hối, làm gương cho mọi người thấy. Chúng ta thấy giáo hoàng của Thiên Chúa giáo John Paul đệ nhị Credo, chúng ta thấy trên báo chí đăng tin ông công khai sám hối với người trên toàn thế giới. Lãnh tụ thế giới thật không thể bì. Chúng ta nằm vóc sát đất bái phục ông, có lỗi biết sửa đổi. Ngày xưa trong hơn 1.000 năm nay luôn cho rằng Thiên Chúa giáo là nhất thế giới, không xem người khác ra gì. Nay biết lỗi rồi, cầu Thượng Đế xá tội cho toàn thể giáo đồ Thiên Chúa trên toàn thế giới. Đặc biệt là ngày trước xem thường tôn giáo khác, họ phát tâm từ thế kỷ này, tương lai trong 1.000 năm tới phải cùng tất cả các tôn giáo khác tiếp xúc rộng rãi, học tập lẫn nhau, quá hay. Đây thực sự là nhà tôn giáo. Mạnh dạn nhận lỗi, dám sửa sai, đây chính là người Trung Hoa chúng ta nói là thánh nhân. Có lỗi tự mình che đậy, không chịu hối cải, tội càng thêm nặng. Ở điểm này chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, chúng ta không bì được với họ. Cho nên tương lai lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới, tôi quan sát kỹ, có thể vẫn là Thiên Chúa giáo. Tinh thần ung dung độ lượng, khiến người kính phục. Người trên toàn thế giới kính phục quý vị, quý vị chính là lãnh tụ của toàn thế giới. Điều này không phải lấy sức phục người, mà dùng đức độ, khiến người từ trong tâm nể phục, hoan hỷ quý vị, kính yêu quý vị, tôn kính quý vị, bái phục quý vị. Chúng ta phải nên học tập, phải nên giác ngộ. Từ trong Phật Pháp nói, đời người, trong Kinh Kim Cang nói, như mộng huyễn bạo ảnh, đời người như vở kịch, không phải thật là giả. Là giả phải diễn một màn kịch hay, khiến tất cả chúng sanh giác ngộ thì kịch hay, khiến tất cả chúng sanh mê hoặc, đó là kịch dở. Cho nên chúng ta phải luôn nhớ rằng, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao lại không? Nhân sẽ biến thành quả. Nhân không, quả lại sẽ biến thành nhân, vậy quả cũng không. Nói bất không là ý gì? Nói chuyển biến bất không. Nhân biến thành quả, quả biến thành nhân, nó biến đổi bất không. Nó từng sát na đang biến chuyển. Thứ hai là tương tục bất không. Suy nghĩ, lãnh hội tỉ mỉ, sau đó chúng ta mới thật sự có thể nhận thức được chân tướng của nó. Nhân thiện nhất định cảm quả báo thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Đây là chân lý, đây là định luật. Pháp thế xuất thế gian đều là định luật nhân quả. Cho nên trong Kinh Bát Nhã nói, Phật Pháp còn phải xả, huống gì phi Pháp. Vì sao? Pháp cũng là Pháp nhân quả. Đã là Pháp nhân quả thì không thể chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Cho nên phải hiểu sự tương tục của nó, sự chuyển biến của nó, sự tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau của nó. Việc này sẽ diễn biến tiếp tục. Cái này là bất không. Hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tự nhiên sẽ dè dặt. Đây là phàm phu chúng ta. Quý vị biết dè dặt chính mình, sẽ chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, kế nhập cảnh giới Như Lai, quay về với đại tự nhiên. Tự nhiên là pháp tánh. Đại tự nhiên đó là cái gì? Đại tự nhiên là nhất chân pháp giới. Đại tự nhiên là thế giới hoa tạng, là thế giới cực lạc. Quay về đại tự nhiên. Mười pháp giới là pháp giới biến tướng, không phải tự nhiên, trái ngược với tự nhiên. Cho nên đời sống ở trong đây chịu khổ chịu nạn. Bồ Tát ở đây giáo hóa chúng sanh chính là dùng giới định tuệ tam học, kiên pháp tịnh quang. Giới định tuệ tam học. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.